Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm tàu chiến Mỹ liên tiếp đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc đe dọa Chủ tịch Thượng viện Jack sẽ phải trả giá đắt vì thăm Đài Loan. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới từ chức. Thông tin sức khỏe của lãnh đạo đảng vừa được đưa vào danh sách tối mật. Bức xúc về yếu tố Trung Quốc, dư luận đòi đóng cửa hai khu du lịch gần Đà Lạt. Nhật Bản kêu gọi công dân Việt Nam không giúp sức cho tội phạm. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và gọi ông là Thủ tướng vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật, hãng tin Reuters loan tin hôm 30 tháng 8. Hai nhà lãnh đạo điện đàm chỉ vài ngày sau khi ông Abe tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe, cũng theo Reuters. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện với nhau rất lâu và Tổng thống Trump nói với ông Abe rằng ông đã làm một công việc tuyệt vời và rằng mối quan hệ giữa hai nước đang bền chặt hơn bao giờ hết, phát ngôn viên Nhà Trắng Chuck DeRay cho biết trong một tuyên bố. Ông DeRay nói, Tổng thống gọi Thủ tướng Abe là Thủ tướng vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật. Trong diễn biến liên quan, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết ông có ý định tranh cử vào vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền, một nguồn tin cho Reuters biết hôm 31 tháng 8. Người lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng vì chiếm đa số trong Hạ viện, thay thế ông Shinzo Abe. Ông Abe tuyên bố từ chức hôm 28 tháng 8 vì lý do sức khỏe. Ông Suga không thông báo về việc ứng cử vào vị trí lãnh đạo của đảng Dân Chủ Tự Do, nhưng có nói riêng rằng ông có ý định làm như vậy, một nguồn tin ẩn danh cho Reuters biết. Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo vào ngày 14 tháng 9. Hôm 31 tháng 8, Hải quân Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan, theo hãng tin Reuters. Chuyến đi này là lần thứ hai liên tiếp trong hai tuần qua giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh USS Hoshi đã tiến hành quá cảnh qua eo biển Đài Loan theo lộ trình thường lệ hôm 31 tháng 8 phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cử máy bay, tàu thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Ông Grian Momsen, đại diện hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đã di chuyển qua eo biển và tiếp tục đi về phía nam. Bộ này cho biết thêm rằng con tàu đang thực hiện một nhiệm vụ bình thường và tình hình cũng bình thường. Trước đó, hôm 18 tháng 8, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Mustin đã đi qua eo biển này, khi ấy quân đội Trung Quốc gọi đây là động thái cực kỳ nguy hiểm. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào tuần trước cảnh báo về nguy cơ xung đột ngẫu nhiên từ sự gia tăng các hoạt động quân sự. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của họ và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào quyền kiểm soát của Bắc Kinh. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí chính của Đài Loan và là quốc gia hậu thuẫn quan trọng nhất trên trường quốc tế đối với hòn đảo này. Hôm 31 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng Chủ tịch Thượng viện Jack Milos Vistrasin sẽ phải trả giá đắt khi thực hiện một chuyến thăm chính thức đến Đài Loan, theo hãng tin Reuters. Ông Vistrasin đến Đài Bắc hôm 30 tháng 8 trong một chuyến thăm để thúc đẩy quan hệ thương mại với Đài Loan, nói rằng Cộng hòa Séc sẽ không cúi đầu trước sự phản đối của Bắc Kinh. Phát biểu khi công du ở Đức, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng sẽ có sự trả đũa. Chính phủ Trung Quốc và người dân Trung Quốc sẽ không có thái độ khách sáo hay làm ngơ và khiến ông phải trả giá đắt cho hành vi thiển cận và chủ nghĩa cơ hội chính trị của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương cho biết. Ông Vương cho biết chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ không dung thứ cho hành động khiêu khích công khai như vậy của ông Westerson và các lực lượng chống Trung Quốc đằng sau ông, mặc dù không đưa ra chi tiết về cách chính xác Bắc Kinh sẽ phản ứng. Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Tomáš Petříček nói rằng mặc dù chính phủ không ủng hộ chuyến đi này, nhưng nhận xét của ông Vương là quá mạnh mẽ và ông muốn được giải thích. Tôi mong muốn phía Trung Quốc sẽ giải thích cho chúng tôi. Chuyến đi tất nhiên có ảnh hưởng đến quan hệ giữa Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ điều này đã vượt qua ranh giới. Ông Petříček nói với các phóng viên theo hãng tin CTK. Ông Vitrasin cho biết trong một tuyên bố rằng bình luận của ông Vương là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Séc. Chúng tôi là một quốc gia tự do đang tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia, và tôi tin rằng điều này sẽ đúng như vậy trong tương lai, bất kể tuyên bố của ông Ngoại trưởng. Và để tôi nhắc lại một lần nữa, chuyến thăm này hoàn toàn không nhằm mục đích đối đầu chính trị với bất kỳ ai, ông Vitrasin nói. Ông Vitrasin sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và sẽ phát biểu trước Quốc hội Đài Loan trước khi rời đi vào ngày 4 tháng 9. Hôm 31 tháng 8, ông Roberto Azevedo, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới từ chức, khiến cơ quan này vốn bị thiệt hại, nay không còn người lãnh đạo khi đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử suốt 25 năm, theo hãng tin Reuters. Khi tầm ảnh hưởng của tổ chức WTO mất đi, căng thẳng quốc tế và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trong thời kỳ suy thoái do COVID-19 gây ra, rõ ràng nhất là căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khiến việc cải cách các quy tắc thương mại toàn cầu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ông Grahinton Medora, Chủ tịch Trung tâm Đổi mới Quản trị Quốc tế cho biết, đây thật sự là một điểm mới, mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên đối với WTO. Ông nói thêm rằng WTO đã không có định hướng trong một thời gian, trên thực tế là vài năm, và bây giờ về mặt chức năng là không có người lãnh đạo. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng WTO đã mất gần 20 năm để kết nối thỏa thuận toàn cầu đầu tiên, thất bại nhiều năm qua trong việc buộc Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới sau Hoa Kỳ, phải chịu trách nhiệm về các hành vi thương mại không công bằng. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng hệ thống thuế quan rộng lớn hơn của WTO là không công bằng đối với Hoa Kỳ. Ông Trump thậm chí đã đề nghị rút Hoa Kỳ ra khỏi WTO, mặc dù không có kế hoạch chắc chắn nào được công bố. Hôm 31 tháng 8, Bộ Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cho biết họ sẽ đình chỉ huấn luyện tại một khu vực sau khi 4 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng trong một vụ va chạm dưới một chiếc xe bọc thép vào tối ngày 30 tháng 8. Một chiếc xe SUV đã va chạm với một chiếc xe bọc thép quân sự vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 30 tháng 8 trên một con đường công cộng cách nơi bắn đạn thật của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, thành phố Bocheon khoảng 5 km, Sở Cứu Hỏa cho biết trong một tuyên bố. Tất cả 4 người trong chiếc SUV thiệt mạng, trong khi một binh sĩ Hoa Kỳ bị thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện, Sở Cứu Hỏa cho biết thêm. Lực lượng Hoa Kỳ ở Hàn Quốc cho biết chiếc xe này thuộc Sư đoàn Hỗn hợp Bộ binh số 2 Hoa Kỳ-Hàn Quốc, cũng là sư đoàn đầu tiên bao gồm cả quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ do một chỉ huy người Mỹ dẫn đầu, với một cấp phó là sĩ quan Hàn Quốc. Lực lượng Hoa Kỳ ở Hàn Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của nạn nhân sau vụ tai nạn thương tâm này, Bộ Chỉ huy cho biết trong một tuyên bố. Vì sự tôn trọng đối với những người thiệt mạng và gia đình của họ, đơn vị số 8 tạm dừng huấn luyện trong khu vực. Hai binh sĩ Hoa Kỳ trong chiếc xe bọc thép đã được đánh giá và trở lại nhiệm vụ, lực lượng Hoa Kỳ ở Hàn Quốc cho biết. Hiện nay có khoảng 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng quân tại Hàn Quốc, nơi Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện quân sự kể từ chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950-1953.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hồ sơ bệnh án và thông tin sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được đưa vào danh mục bí mật nhà nước trong lúc tin đồn về sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại nổi lên khi người kiêm nhiệm hai chức danh cao nhất nước vắng mặt trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 30 tháng 8 ký ban hành quyết định về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế, trong đó quy định mức độ tối mật của các thông tin liên quan đến sức khỏe của những người lãnh đạo cao nhất Việt Nam theo nhiều bản tin trên các trang mạng trong nước. Quyết định 129 QĐ-TTg được Tuổi Trẻ, Vietnamnet và VN Express trích dẫn xếp hồ sơ bệnh án thông tin kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vào diện tối mật. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. Thông tin bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng được bảo vệ tối mật trong một bộ luật ban hành cách đây gần 2 năm. Theo quy định của luật bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 15 tháng 11 năm 2018, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước là phạm vi thuộc bí mật nhà nước. Bình luận về quyết định hôm 30 tháng 8 của Thủ tướng Chính phủ, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng việc xếp sức khỏe lãnh đạo đảng vào diện bí mật nhà nước khiến Việt Nam không giống ai và bị cộng đồng mạng chỉ trích, trong khi các nước trên thế giới minh bạch về sức khỏe lãnh đạo của họ.
Khi mà báo chí truyền thông Việt Nam đưa cái thông tin là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông ký cái quyết định đưa cái tình trạng sức khỏe của cán bộ cao cấp, thành viên của Ban Bí thư, của Bộ Chính trị vào cái dạng thông tin mật, tối mật. Đây là tôi thấy cộng đồng mạng người ta bình luận là chê bai không ra gì hết, là họ chê là đúng thôi. Rồi cùng cái thời điểm này là Thủ tướng Nhật là sức khỏe cũng bị sa sút và ông ấy truyền thông của phương Tây là đang dần dần hết, còn báo chí Việt Nam cũng đang và ông ấy xin từ chức là ông nghĩ là không đảm bảo sức khỏe để phục vụ cho cái công việc khổng lồ của một cái Thủ tướng Nhật phải đảm đương thì có gì đâu. Và đặc biệt là sức khỏe của mấy ông nguyên thủ ở các nước tư bản ấy thì tôi thấy cũng chả có nước nào nó quy định là đưa vào cái dạng mật như là của mấy ông cộng sản như Việt Nam hết. Cho nên là với tư cách là một nhà báo, tôi nhìn cái quyết định này nó làm cho Việt Nam nó thành trở nên dị hợm, nó không giống ai trong nhân loại văn minh hết.
Việc không công khai tình hình sức khỏe của các lãnh đạo nhà nước khiến xuất hiện các tin đồn trong công luận, đặc biệt đối với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người lại vừa vắng mặt trong lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam hôm 28 tháng 8. Theo ghi nhận của các báo mạng trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người chủ trì sự kiện có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng sự tham gia của các đại diện cơ quan ngoại giao quốc tế tại Hà Nội. Ông Trọng, người được Reuters trích các nguồn tin ngoại giao riêng, cho biết là đã phải nhập viện 108 ở Hà Nội hồi tháng 4 năm ngoái vì một căn bệnh khó xác định, đã không có mặt trong buổi lễ và các bản tin trong nước không cho biết lý do vì sao. Sự vắng mặt của ông Trọng được coi là một việc bất thường vì theo thông lệ, Chủ tịch nước là người chủ trì mừng lễ Quốc khánh. Ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là nguyên thủ một quốc gia lại tiếp tục vắng mặt trong những dịp quan trọng như thế này là một điều thiếu sót vô cùng lớn. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ viết trên trang Facebook cá nhân và bình luận thêm rằng, trong khi đó Việt Nam cần vận động quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi bác bỏ những yêu sách phi pháp của Trung Cộng trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Lần gần đây nhất có sự xuất hiện bằng hình ảnh của ông Trọng trên truyền thông là cuộc điện đàm trực tuyến với Tổng Bí thư Lào hôm 13 tháng 8. Kể từ khi ông Trọng được cho là bị đột quỵ trong một chuyến thăm tới Kiên Giang hồi giữa tháng 4 năm 2019, ông hầu như không tham dự các sự kiện quan trọng trong nước. Vì phát biểu bình luận liên quan đến sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh các tin đồn về sức khỏe của ông Trọng hồi tháng 5 năm 2019, ông Lê Hữu Thuận, trưởng ban lý luận Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh đã bị cách chức vì một đăng tải trên Facebook về sự vắng mặt của Chủ tịch nước tại lễ tang ông Lê Đức Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chỉ lên tiếng trong một cuộc họp báo ở Hà Nội khi bị đặt câu hỏi về những đồn đoán ông Trọng bị đột quỵ. Theo bà Hằng, do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Theo luật bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin sức khỏe lãnh đạo cần được bảo vệ vì sợ có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng theo nhà báo Võ Văn Tạo, nếu chính phủ minh bạch về thông tin sức khỏe của những lãnh đạo nhà nước, sẽ củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ này.
Nhiều người ở Việt Nam đang yêu cầu nhà chức trách tỉnh Lâm Đồng phải kiểm điểm trách nhiệm cũng như đóng cửa hai khu du lịch gần Đà Lạt, xây Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ và dựng các tượng bị cho là giống âm binh của Tần Thủy Hoàng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng họp nóng vào sáng 31 tháng 8 về vấn đề này nhưng chưa đưa ra giải pháp cụ thể. Theo tìm hiểu của VOA, một khu du lịch của tập đoàn Thành Thành Công TTC cách đây gần 20 năm đã xây tiểu Vạn Lý Trường Thành dài 700 mét ở đồi Mộng Mơ, phòng theo công trình phòng thủ kỳ vĩ do triều đại nhà Tần của Trung Quốc cổ bắt đầu xây dựng hơn 2.200 năm trước. Báo Người Lao Động từng cảnh báo về sản phẩm này của TTC vào giữa tháng 8 năm 2011 với bài viết Sốc với Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt. Bài viết nêu quan ngại về việc một địa điểm du lịch đông khách tham quan của Việt Nam lại nghiêm túc kính cẩn tôn vinh văn hóa Trung Hoa, trong khi gây tổn thương cho tự hào dân tộc. Sau bài viết, tiểu Vạn Lý Trường Thành vẫn tồn tại từ đó đến nay, nhưng trong vài ngày gần đây, công trình lại trở thành đề tài công kích của cộng đồng mạng. Cùng thời gian, một khu du lịch khác có tên là Quỷ Núi của công ty Liên Minh ở một xã của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị chỉ trích vì ban quản lý chuyển về hàng chục tượng binh lính bị xem là giống âm binh nhà Tần. Ông Phạm Minh Vũ từng là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ và bị bỏ tù vì các hoạt động tranh đấu, viết trên trang cá nhân rằng tiểu Vạn Lý Trường Thành và các tượng trông giống âm binh nhà Tần tạo ra sự liên tưởng ghê tởm đến chế độ tàn bạo dưới sự cai trị của Tần Thủy Hoàng, không đáng được xây dựng trên đất Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Vũ lưu ý rằng cần phải cảnh giác với khả năng Trung Quốc lợi dụng những phần trưng bày kể trên để đánh cháo khái niệm, rồi khẳng định là con người và văn hóa Trung Quốc từng tồn tại ở Lâm Đồng, Việt Nam, từ đó tạo cớ để tranh giành đất đai. Cũng cảnh báo tương tự, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu cho rằng điều này không phải là quan trọng hóa vấn đề vì đã có nhiều ví dụ về việc Trung Quốc đánh lận con đen. Ông Chu dẫn lại những chuyện đã được báo chí đưa tin trước đây, gồm hướng dẫn viên người Trung Quốc thuyết minh cho khách du lịch nước này khi họ đến Đà Nẵng rằng đây là thành phố có liên quan đến Trung Quốc vì có bãi biển tên là China Beach, hay trong đàm phán với Việt Nam, Trung Quốc nói Hoàng Sa là của Trung Quốc vì tìm thấy hài cốt người Trung Quốc ở Hoàng Sa. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu, tiến sĩ Hàn Nôm Nguyễn Xuân Diện, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, họa sĩ Thành Trương, v.v. bày tỏ trên Facebook rằng nhà chức trách Lâm Đồng cần dẹp ngay hai khu du lịch nêu trên. Họ cũng kêu gọi người dân tẩy chay. Các bài viết của những người nổi tiếng trên mạng này nhận được hàng chục nghìn lượt phản ứng, bình luận và chia sẻ từ đông đảo người theo dõi. Trước cơn bão dư luận, ông Ngô Quang Phúc, chủ của công ty Liên Minh, nói với báo Thanh Niên hôm 31 tháng 8 rằng các tượng bị đồn là âm binh nhà Tần thực ra là tượng lính Việt mà ông mua lại từ khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương. Những tượng lính Việt xưa này được khu du lịch Đại Nam đúc và sử dụng hơn 10 năm qua và đều là tượng cũ, ông Phúc cho biết thêm. Hiện nay khoảng 60 tượng được tập trung về bãi xe khu du lịch Quỷ Núi để sửa chữa phục chế, ông nói với Thanh Niên. VOA liên lạc qua điện thoại với ông Phúc để tìm hiểu thêm, nhưng ông chỉ nhấc máy rồi không nói gì. VOA cũng liên lạc với bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng để hỏi về phương hướng xử lý của Sở. Bà Nguyên chỉ đáp lại ngắn gọn là bà đang chủ trì cuộc họp và không thể trả lời phỏng vấn. Theo báo Lao động, sáng 31 tháng 8, Sở này tổ chức họp nóng về việc khu du lịch của công ty Liên Minh đang vận chuyển về những bức tượng binh lính thời xưa gây xôn xao dư luận. Lao động tường thuật rằng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã nắm thông tin và đang phối hợp với các ngành chức năng xác minh xử lý, nhưng không có thêm chi tiết gì khác. Trong số hàng nghìn người bày tỏ phản ứng hoặc đưa ra lời chỉ trích hai khu du lịch ở Lâm Đồng về tiểu Vạn Lý Trường Thành và các tượng bị nghi là âm binh nhà Tần, hiếm hoi có một vài người cho rằng cộng đồng mạng đang nâng cao quan điểm không cần thiết. Luồng quan điểm này cho rằng nếu xây mô hình Vạn Lý Trường Thành là thờ ngoại bang hay bán nước, một số hãng giải trí Nhật, Mỹ v.v. đã bán nước cho Trung Quốc từ lâu rồi vì các hãng đó tái hiện Vạn Lý Trường Thành và các kỳ quan khác của Trung Quốc trong nhiều quần thể công viên ở Nhật, Mỹ v.v.
Nhật kêu gọi công dân Việt Nam không giúp sức cho tội phạm. Cơ quan đại diện ngoại giao của xứ sở mặt trời mọc mới đăng tải thông tin kêu gọi các công dân Việt Nam ở Nhật không giúp sức cho những hành vi phạm tội. Đại sứ quán Nhật hôm 21 tháng 8 cho biết đã dịch sang tiếng Việt nội dung tờ rơi của Tổ chức Quản lý Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài để giúp các bạn thực tập sinh không bị vướng vào tội phạm. Theo tổ chức này, thời gian qua có nhiều trường hợp thực tập sinh kỹ năng bị các tổ chức tội phạm do những người đồng hương của họ lập nên, dùng các thông tin trên mạng xã hội và Internet để quảng cáo tuyển người, thông qua bạn bè và người quen để dụ dỗ, hoặc bằng những lời đường mật, gà gẫm môi giới việc làm và rủ rê bỏ trốn, lôi kéo vào nhiều loại hình tội phạm khác nhau. Nhiều hành vi phạm tội đã được cơ quan này nêu ra, trong đó có việc vi phạm luật quản lý xuất nhập cảnh về tư cách lưu trú khi bỏ trốn khỏi nơi thực tập để làm công việc khác, hay vi phạm luật phòng chống rửa tiền, luật phòng chống sử dụng trái phép điện thoại di động khi bán hoặc chuyển nhượng cho người khác điện thoại di động, thẻ rút tiền, sổ gửi tiền ngân hàng, tài khoản ngân hàng trước khi về Việt Nam. Tờ rơi của tổ chức này viết rằng, bên ngoài thì công việc nói trên có vẻ đơn giản với điều kiện hấp dẫn, mang lại khoản thù lao to lớn ngay lập tức. Nhưng thực tế tất cả các hành vi đó đều là tội phạm. Tổ chức tội phạm rủ rê các bạn thực tập sinh bằng những lời lẽ khéo léo, vì thế có trường hợp khi bản thân người bị rủ rê không hề ý thức được hành vi của mình là phạm tội, nên đã thực hiện hành vi đó. Thực tập sinh bị tổ chức tội phạm lợi dụng theo kiểu như vậy bị coi là giúp sức cho hành vi phạm tội và sẽ bị cảnh sát bắt giữ, với vị thế là người phạm tội. Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài của Nhật cảnh báo, nếu rơi vào tình cảnh như vậy thì bạn sẽ không thể thực hiện được mục đích tiếp thu kỹ năng và trở về an toàn trong vòng tay gia đình nơi quê nhà, mà sẽ trở thành đối tượng bị trục xuất trong điều kiện bất lợi. Cảnh báo này được đưa ra ít lâu sau khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết rằng Việt Nam giữ vị trí số 1 về người cư trú trái phép và coi đây là một thực tế đáng buồn về người Việt tại xứ sở mặt trời mọc. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng Việt Nam có khoảng 400.000 lao động, xếp thứ hai trong số các nước có nhiều lao động và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về số người cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm luật hình sự ở Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản viết trên trang Facebook hồi tháng 7 kèm theo lời kêu gọi người Việt, nhất là các thực tập sinh, đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Báo chí Nhật Bản trong những năm qua đã đưa tin về những trường hợp người Việt vi phạm pháp luật. Trang Kokoro từng dẫn lời đại sứ Nhật ở Việt Nam, Yamada Takio, nói rằng vẫn còn nhiều trường hợp người môi giới bất chính ở cả Nhật Bản và Việt Nam lợi dụng ước mơ hoài bão của các bạn trẻ khiến họ sang Nhật và bị vướng vào các hành vi phạm pháp, và chính phủ hai nước đang hết sức nỗ lực cố gắng để loại trừ những người môi giới bất chính đó. Hồi tháng trước tại Hà Nội, Việt Nam và Nhật Bản trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Hiệp định giữa Nhật Bản và Việt Nam vốn có hiệu lực ngày 19 tháng 8, quy định các thủ tục để chuyển giao về nước người đang chấp hành án phạt tù ở nước kia nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Văn bản này cũng được coi là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nhật Bản và Việt Nam khi bị kết án phạt tù ở nước kia được chuyển giao để tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại tại đất nước mình mang quốc tịch, nhằm thúc đẩy công tác cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng thành công sau khi chấp hành xong hình phạt, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hình sự.
Đây là một khu dân cư nơi sinh sống của hàng chục nghìn công chức độc thân làm việc tại trung tâm thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Vào thời điểm này, hầu hết các cửa tiệm ở đây đã mở cửa trở lại, nhưng phần lớn đều rất vắng vẻ. Những khách hàng quen thuộc vốn sinh sống ở đây giờ không còn thấy ghé qua. Phía bên trong các khu chung cư này là quang cảnh vắng vẻ bất thường. Phần lớn các điểm đậu xe vốn phải trả phí hàng trăm đô la mỗi tháng trước đây, thì giờ hầu như chẳng còn ai ghé tới. Để tiết kiệm chi phí và bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh làm việc tại nhà dài ngày giữa dịch COVID, nhiều công chức đã trả nhà về quê sinh sống, ít nhất là qua đợt dịch bệnh này. Theo thống kê của một số trang web chuyên về cho thuê bất động sản, thì có lẽ chưa bao giờ tỷ lệ số căn hộ trống tại Washington DC lại nhiều như lúc này. Nếu như trước kia để thuê được một căn hộ hợp với túi tiền lại nằm ở vị trí thuận lợi tại trung tâm Washington DC là khá khó khăn, thì vào thời điểm hiện tại điều này là khá dễ dàng. Bạn có thể tìm thuê cho mình một căn hộ ưng ý tại trung tâm thành phố với giá rất là vừa phải. Lướt qua những trang web chuyên về cho thuê căn hộ ở trung tâm thủ đô Washington DC vào thời điểm này, người ta có thể dễ dàng tìm thấy những căn hộ một phòng ngủ với giá thuê trên dưới 1.500 đô la mỗi tháng. Mặc dù giá thuê nhà như vậy là chưa giảm, nhưng khách hàng giờ đây có thể tha hồ lựa chọn theo nhu cầu. Còn nếu chịu khó dạo qua những khu dân cư trung tâm thành phố, khách hàng cũng có thể dễ dàng tìm thấy những khu chung cư treo biển cho thuê phía bên ngoài như thế này. theo một số chuyên gia thì giá nhà đất tại những vùng ngoại ô xa xôi đang có chiều hướng tăng lên do người ta đang có nhu cầu di chuyển về những vùng này sinh sống. Nguyên nhân là do xu hướng làm việc online, làm việc tại nhà nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới sau khi dịch bệnh kết thúc, và người ta sẽ không còn nhất thiết phải tới trung tâm Washington DC để làm việc như trước nữa. Các công sở và văn phòng ở Mỹ thường có xu hướng tiết kiệm tối đa chi phí. Vì thế mà nhiều công sở, nếu không thực sự cần công chức phải có mặt ở văn phòng, thường cho nhân viên làm việc tại nhà để công sở có thể tiết kiệm chi phí thuê văn phòng và các hóa đơn khác, trong khi người lao động cũng đỡ mất thời gian di chuyển. Đại dịch COVID tại Mỹ đã kéo dài gần nửa năm. Phương thức làm việc tại nhà diễn ra suôn sẻ và có khả năng nhiều công chức sẽ không còn hàng ngày phải tới công sở như trước kia nữa, như một số đại công ty tư nhân đã tiến hành. Vì thế mà làn sóng rời khỏi trung tâm thủ đô dự kiến sẽ còn tiếp diễn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Iran với tuyên bố quyết tâm mở rộng chương trình hạt nhân, hành động phóng tên lửa đạn đạo, tiếp tục ủng hộ các tổ chức khủng bố ủy nhiệm và chế độ sát nhân của Bashar al-Assad, cùng với việc đang đàm phán với chế độ toàn trị Trung Quốc để tăng cường mối quan hệ 25 năm qua, lên thành quan hệ đối tác chiến lược báo động toàn thế giới. Nhưng điều cũng cần được ghi nhớ trong danh sách những mối quan tâm về các hoạt động độc ác của chế độ Iran là nỗi thống khổ mà chính phủ gây ra cho người dân Iran. Trung tâm về nhân quyền Iran có trụ sở tại New York mới đây cho hay, nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và sinh viên nổi tiếng Bahareh Hedayat bị kết án 4 năm 8 tháng tù. Bà Hedayat bị kết án với những tội danh vu cáo bao gồm tập hợp và thông đồng âm mưu phá hoại an ninh quốc gia và tuyên truyền chống phá nhà nước sau khi bà tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa ở Tehran, tiếp theo sau vụ vệ binh cách mạng Hồi giáo gọi tắt là IRGC bắn rơi máy bay chở khách Ukraine hồi tháng 1 năm 2020. Trong bài đăng trên Twitter, bà Hedayat so sánh cái chết của 176 người trong vụ máy bay bị bắn rơi với hàng trăm người Iran bị các lực lượng an ninh của nhà nước giết hại khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra trên cả nước vào tháng 11 năm 2019. Bà Hedayat, một nhà tranh đấu đã bị giam tù hơn 6 năm vì các hoạt động dân quyền ôn hòa, không phải là người duy nhất phải đối mặt với sự trừng phạt của chế độ Iran vì phản đối vụ bắn rơi máy bay Ukraine, một thảm kịch mà không ai chịu trách nhiệm hình sự. Hàng chục người Iran khác cũng bị tù đày và trong một số trường hợp bị đánh đập vì dám lên tiếng phản đối vai trò của vệ binh cách mạng Iran trong thảm kịch này. Hoa Kỳ không quên nỗi đau khổ của người dân Iran, trong đó có bà Bahareh Hedayat và những người biểu tình khác khi họ cố gắng thực hiện các quyền cơ bản của mình. Hoa Kỳ tiếp tục lên án chế độ Iran về những vi phạm nhân quyền và tiếp tục trừng phạt các quan chức chính phủ Iran, bao gồm các bộ trưởng, thẩm phán, lãnh đạo các cơ quan chấp pháp và lãnh đạo quân đội đàn áp bất đồng chính kiến. Và Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch gây áp lực tối đa nhằm ngăn chặn chế độ Iran dùng các nguồn lực để theo đuổi hành vi ác độc của họ ở cả bên trong lẫn bên ngoài Iran. Như Ngoại trưởng Mike Pompeo nói, chúng tôi nói rõ rằng thế giới đang theo dõi và khi chế độ Iran tiếp tục biến người dân của mình thành những nạn nhân của sự thống khổ bấy lâu nay, chúng tôi sẽ không im lặng. Hoa Kỳ sẽ ủng hộ tiếng nói bị lãng quên quá lâu của người dân Iran.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.